Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 13 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về Hồng Y Đoàn. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ ba hôm qua, ngày 12 tháng 4, là ngày thứ tư của tuần 9 ngày dâng lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Bernardo, cựu Tổng giám mục Chicago, Hoa Kỳ, và hiện là kinh sĩ trưởng của đền thờ Đức Bà Cả, Roma, đã chủ tế thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều bên trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, với sự tham dự đặc biệt của các kinh sĩ của tất cả 4 đền thờ chính tại Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Bernardo đã nhắc đến mối liên hệ đầy ý nghĩa giữa từng đền thờ với cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trước hết, đền thờ Thánh Phêrô, nơi Thánh Tông Đồ Phêrô, người thuyền chài nổi tiếng, đã chịu chết và được an táng. Tại nơi đây, nơi ngọn đồi Vatican này, Thánh Phêrô đã theo Chúa cho đến cùng, và nhờ qua mầu nhiệm phục sinh mà bước vào vinh quang thiên đàng. Cũng tại nơi đây, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã theo Chúa cho đến cùng. Tại nơi đây, trong đền thờ này, thi hài của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đang chờ đợi được sống lại. Rồi đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nơi an táng vị thành lập thứ hai của thành Roma mới, một Roma được xây trên máu của các vị tử đạo. Tâm hồn truyền giáo của Thánh Phaolô đã hướng dẫn thánh nhân đến việc rao giảng không mệt mỏi cho mọi dân nước. Noi gương của Thánh Tông Đồ Phaolô, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã đi cho đến tận cùng trái đất để rao giảng Chúa Giêsu Kitô, một Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Đức Hồng Y Bernardo nhắc rằng đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành cũng đã là nơi Đức Thánh Cha đến rao giảng sự hiệp nhất của tất cả những ai tin vào Chúa Kitô. Đây là nơi lý tưởng cho sự dấn thân đại kết của Ngài. Rồi đến đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, nhà thờ của vị giám mục Roma. Đức Hồng Y Bernardo nhận định như sau. Trong những ngày qua, chúng ta đã nhìn thấy, đã gần như là chạm đến được chứng từ hết sức cảm động về tình yêu thương của tín hữu Roma đối với vị chủ chăn của họ, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuối cùng, nhắc đến lòng thương mến của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với Đức Mẹ và công việc của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cổ võ cho lòng sùng kính đích thật công giáo đối với Mẹ Maria. Đức Hồng Y Bernardo nhắc lại rằng, lần cuối cùng Đức Thánh Cha đến viếng đền thờ Đức Bà Cả là trong dịp lễ kính mình Mẫu Thánh Chúa Kitô, khi Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước kiệu thánh thể từ đền thờ Thánh Gioan Laterano đến đền thờ Đức Bà Cả. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Bernardo nhắc đến ngày lễ phụng vụ kính thánh Stanislao, vị giám mục nổi tiếng của Cracovia. Vào ngày này, 12 tháng 4 năm 1079, Ngài đã bị ám sát chết đang khi dâng thánh lễ. Phần mộ của thánh giám mục Stanislao hiện đang nằm trong nhà thờ chính tòa Cracovia, và Đức Karol Wojtyła đã được thụ phong giám mục bên cạnh mộ của Thánh Stanislao. Nhân dịp, Đức Hồng Y nhắc ngày này cũng là ngày lễ kính thánh bổn mạng của Đức Tổng giám mục Stanislao Zivits, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, và cầu chúc cho Đức Cha Stanislao Zivits được an bình trong giờ phút đầy khó khăn này. Cũng tin Vatican. Thứ ba hôm qua, ngày 12 tháng 4, vào lúc kết thúc phiên họp chung lần thứ 8 của các vị Hồng Y, tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã cho giới báo chí biết như sau. Đã có 137 vị Hồng Y tham dự phiên họp chung vào lúc 9 giờ sáng tại phòng họp mới của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Sau lời kinh mở đầu và lễ nghi tuyên thệ giữ bí mật của Đức Hồng Y Jean Marjo vừa mới đến Roma, nhiều quyết định đã được thông báo liên quan đến những chi phí trong thời gian trống tòa tại Tòa Thánh. Liên quan đến phương tiện di chuyển cho quý vị Hồng Y từ cư xá Domus Marta đến nhà nguyện Sistina, và ngược lại từ nhà nguyện Sistina trở về lại cư xá. Quý vị Hồng Y cũng nói lên những nhận định của mình đối với những quy định của Tông Hiến Đoàn Chiên Phổ Quát của Chúa. Các ngài cũng bắt đầu trao đổi với nhau về tình hình chung của giáo hội trong thế giới, cũng như về tình hình chung của Tòa Thánh. Cuối cùng, Đức Hồng Y nhiếp chính Eduardo Martinez Somalo thông báo cho mọi người biết là văn phòng tông tòa đã niêm phong nơi cư ngụ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đúng theo quy định. Và ngày hôm nay, thứ Tư, 13 tháng 4, các vị Hồng Y sẽ nhận những lời chia buồn của Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Tin Roma. Thị trưởng Roma, ông Walter Ventroni, vừa ra thông báo cho mọi người biết, nhà ga trung ương Roma, Termini, đã được đổi tên là Gioan Phaolô Đệ Nhị, để kính nhớ Đức Cố Giáo Hoàng. Đồng thời, trường Đại học Roma, Tor Vergata, cũng được đổi thành Đại học Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị giáo hoàng với triều đại của ngài dạy thứ ba trong lịch sử giáo hội. Đại học Roma ở Tor Vergata, nay là Đại học Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là nơi Đức Thánh Cha đã tiếp đón các bạn trẻ trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm Thánh 2000 tại Roma. Tin Vatican. Như quý vị và các bạn đã nghe thấy qua đài truyền hình, trong thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, có những biểu ngữ đã được đưa cao lên với hàng chữ Santo Subito, có nghĩa là hãy phong thánh liền cho ngài, cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Người ta cũng được nghe những tiếng hô lớn Santo Santo, có nghĩa là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị thánh. Khi được hỏi về khả thể phong chân phước liền ngay, rồi sau đó phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì Tòa Thánh Vatican xác định rằng quyết định phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ thuộc thẩm quyền của vị giáo hoàng kế vị mà thôi. Thứ Bảy vừa qua, các nhật báo xuất bản tại Italia cho biết là đã có một hồ sơ thu thập những phép lạ do chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện. Tuy nhiên, để được phong chân phước thì cần có một phép lạ do lời khẩn cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và phải là phép lạ sau khi đương sự qua đời. Sau đó, để được phong lên bậc hiển thánh, thì cần có một phép lạ nữa xảy ra sau khi đã được phong chân phước. Hiện nay, giáo hội đã thiết lập quy định giáo luật rằng, chỉ được mở án phong chân phước cho đương sự sau khi đương sự đã qua đời được 5 năm, để tránh không cho những cảm xúc ảnh hưởng trên công cuộc điều tra. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha có thẩm quyền miễn trừ. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm điều này đối với trường hợp của mẹ Teresa Calcutta, khi ngài chuẩn khỏi phải tuân giữ luật buộc 5 năm mới có thể lập án phong chân phước cho đương sự. Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố tổng cộng 1.338 vị chân phước, 482 vị thánh, nhiều hơn tất cả tổng số của những vị tiền nhiệm ngài từ năm 1588 đến nay.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày một vài nét về Hồng Y Đoàn, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong suốt triều giáo hoàng của ngài kéo dài 26 năm 5 tháng, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã triệu tập tổng cộng 9 công nghị Hồng Y để vinh thăng tổng cộng 231 vị Hồng Y. Trong số này, có 183 vị hiện còn sống. Công nghị Hồng Y lần đầu tiên là vào ngày 30 tháng 6 năm 1979. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vinh thăng 14 vị hồng y và giữ kín In Pectore một vị, mà Ngài chỉ công khai hóa danh tánh 12 năm sau đó, tức là vào công nghị hồng y ngày 28 tháng 6 năm 1991. Vị hồng y được giữ kín trong lần công nghị đầu tiên này là Đức Hồng y Ignatius Gompinme, người Trung Hoa. Công nghị hồng y lần thứ hai là vào ngày 2 tháng 2 năm 1983. Trong đó, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vinh thăng 18 vị hồng y. Từ đây, cứ khoảng trên dưới 3 năm, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập một công nghị hồng y để thăng tước hồng y. Công nghị hồng y lần thứ ba là vào ngày 25 tháng 5 năm 1985, đã thăng tước hồng y cho 28 vị. Công nghị hồng y lần thứ tư là vào ngày 28 tháng 6 năm 1988, để thăng 24 vị hồng y. Công nghị hồng y lần thứ năm là vào ngày 28 tháng 6 năm 1991, để thăng tước hồng y cho 23 vị. Công nghị hồng y lần thứ sáu là vào ngày 26 tháng 11 năm 1994, để thăng tước hồng y cho 30 vị. Công nghị hồng y lần thứ bảy là vào ngày 21 tháng 2 năm 1998, ngày áp lễ kính tòa Thánh Phêrô, trong đó Đức Thánh Cha công bố 20 vị hồng y và giữ kính In Pectore 2 vị. Hai vị này được công khai hóa trong công nghị hồng y lần thứ 8 vào ngày 21 tháng 2 năm 2001. Hai vị hồng y được giữ kính đó là Đức Hồng y Marian Javorsky, người Ukraine, Tổng giám mục Lvov của người Công giáo nghi thức Latin, và Đức Hồng y Janis Vujat, Tổng giám mục Riga bên Cộng hòa Lettonia. Công nghị Hồng y lần thứ 8 là vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, để vinh thăng 44 vị Hồng y trong hai lần tuyên bố cách nhau trước sau một tuần lễ. Công nghị Hồng y lần thứ 9 là vào ngày 21 tháng 10 năm 2003, ngày áp ngày kỷ niệm 25 năm khai mạc Triều Giáo Hoàng, để thăng tước hồng y cho 30 vị, không kể một vị được dự kính. Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đã được vinh thăng hồng y trong công nghị năm 2003 này. Khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, ngày 2 tháng 4 năm 2005, vị hồng y được giữ kín In Pectore lần này chưa được công khai hóa, nên không ai biết vị được giữ kín trong lần công nghị hồng y cuối cùng vào năm 2003 là ai. Sau công nghị hồng y lần thứ 9 vào tháng 10 năm 2003, tổng số các vị hồng y dưới 80 tuổi là 135 vị, vượt hơn mức 120 vị, là mức do Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ấn định vào năm 1975. Tuy nhiên, với thời gian qua đi, khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời ngày 2 tháng 4, thì tổng số các vị hồng y dưới 80 tuổi giảm xuống còn 117 vị. Và vào mật viện sắp đến ngày 18 tháng 4, chỉ còn có 115 vị vào mật viện, vì có hai vị bị đau không thể đến Roma được. Trong Triều Giáo Hoàng của Ngài, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quốc tế hóa giáo triều Roma. Khi Ngài qua đời, con số 115 vị hồng y có quyền vào mật viện bầu giáo hoàng, đến từ 5 đại lục và thuộc về 53 quốc gia khác nhau. Thật ra tổng số các vị hồng y như đã nói, dưới 80 tuổi, còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng là 117 vị, nhưng có hai vị vắng mặt vì đau yếu. Đó là Đức Hồng y Hai Mi Sinh, cựu Tổng giám mục Manila, đã nghỉ hưu, và Đức Hồng y Rivera, cựu Tổng giám mục Monterrey, Mexico, nghỉ hưu, nên tổng số hồng y vào mật viện là 115 vị mà thôi. Tổng số 115 vị hồng y này được phân chia như sau. Thứ nhất, từ Âu Châu có 58 vị, trong số này có 2 vị là người Ý. Từ Mỹ Châu có 34 vị. Trong số này, 20 vị từ châu Mỹ Latin và 14 vị từ Bắc Mỹ. Thứ ba, từ Phi Châu có 11 vị. Thứ tư, từ Á Châu có 10 vị. thứ năm từ Đại Dương Châu có hai vị. Nếu xếp theo tiêu chuẩn những vị hồng y đứng đầu các giáo phận và những vị làm việc văn phòng tại giáo triều Roma, thì chúng ta có bảng phân chia như sau. 77 vị hồng y đứng đầu các giáo phận trên thế giới, 23 vị hồng y làm việc tại giáo triều Roma, và 15 vị không có công việc nhất định. 4 vị trong số 15 vị này sinh sống tại Roma. Xét theo hạng tuổi, thì tuổi trung bình của 115 vị hồng y vào mật viện là khoảng hạng tuổi 71. Có hai vị hồng y trẻ tuổi nhất trong hồng y đoàn là Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest, Hungary, năm nay 52 tuổi, và Đức Hồng y Philippe Barbara, người Pháp, Tổng giám mục Lyon, năm nay 55 tuổi. Cũng có hai vị hồng y lớn tuổi nhất trong hồng y đoàn là Đức Hồng y Johannes Willebrand, người Hòa Lan, năm nay 95 tuổi, và Đức Hồng y Alphonse Maria Stickler, người Áo, năm nay 94 tuổi. Trong số 115 vị hồng y vào mật viện lần này, thì chỉ còn có hai vị là do Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đặt lên, đó là Đức Hồng y William Bao, người Hoa Kỳ, và Đức Hồng y Joseph Ratzinger, người Đức. Còn lại 113 vị đều do chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đặt lên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Catherine Laboure. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đêm tối trong cuộc đời của thánh nữ. Trong khi các biến cố quan trọng dồn dập xảy ra, như việc đúc mẫu ảnh hay làm phép lạ, sự truyền bá nhanh chóng phi thường của nó trong quảng đại quần chúng. Việc nó được giáo quyền chính thức nhìn nhận, và người người khao khát được nhìn thấy người nữ tu có đầy đặc ân làm sứ giả của Đức Mẹ, mang mẫu ảnh đến cho nhân loại, thì Catherine Laboure lại lui về sống ẩn dật tại viện dưỡng lão Anguien, cố gắng thích nghi với cuộc sống thường nhật. Khoảng thời gian từ năm 1830 đến năm 1836 là những năm có nhiều sự kiện quan trọng xảy ra cho Catherine Laboure. Trong đời nàng, không có một khoảng thời gian nào có nhiều sự kiện xảy ra đối nghịch nhau như thế. Thiên Chúa đã đối thương ban cho nàng các thị kiến. Đằng khác, nàng bị đau khổ tột cùng vì cha linh hướng từ chối không tin. Nàng đã đạt được điều mơ ước là sống đời tận hiến cho Chúa, nhưng rồi nàng lại khắc khoải lo âu tưởng chừng như sắp sửa mất đi niềm an bình mãi mãi, vì bị bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cuộc điều tra về mẫu ảnh quấy rầy. Trên tất cả mọi sự, Catherine quyết tâm tiến bước cho đến cùng con đường lên thánh mà nàng đã tự đặt ra cho mình. Việc Catherine được Đức Mẹ hiện ra không thêm gì cho sự thánh thiện của nàng. Chính phản ứng của Catherine đối với điều này mới quan trọng. Nàng đã có một cái nhìn đúng đắn về các thị kiến, là không là một ơn cho cá nhân nàng, mà là một ơn huệ lớn lao cho toàn nhân loại. Nàng không là gì khác hơn là một dụng cụ. Và nàng nói đúng. Sứ mạng truyền bá mẫu ảnh phép lạ là một ơn gọi thứ hai sau ơn gọi tu dòng của nàng. Phần rỗi đời đời của Catherine có thành công hay thất bại đều tùy thuộc vào sự đáp trả của nàng đối với hai ơn gọi này. Đời sống tinh thần cũng có những định luật riêng của nó mà các vị thánh cho là dù có sống thánh thiện đến đâu, cũng đều phải trải qua. Muốn lên đến đỉnh trọn lành, họ phải trải qua thời gian thanh luyện. Người ta gọi thời gian này là đêm tối của linh hồn. Một thời gian khủng khiếp, tưởng chừng như đã bị Chúa bỏ rơi. Thánh nữ Teresa Avila chịu đựng tình trạng này trong suốt 20 năm. Thánh nữ Catherine cũng có đêm tối trong cuộc đời nàng, vì nó là một nhân tố chính yếu trong sự thánh thiện mà nàng đạt được. Đây có thể là những thử thách thông thường cho những ai chọn sống cuộc đời tận hiến cho Chúa. Chúng ta hãy thử nhìn qua một vài mâu thuẫn chính trong cuộc đời của thánh nữ Catherine Laboure. Sự từ chối của cha không cho phép nàng đi tu, và những năm đau khổ triền miên tiếp theo đó. Sự từ chối của cha linh hướng không tin vào những thị kiến của nàng và sứ mạng mà nàng phải thi hành. Sự đau khổ khủng khiếp của nàng được bộc lộ qua lời khẩn nài Đức Maria, hãy hiện ra cho một người khác, vì không ai tin con. Hay là qua tiếng khóc than, nhưng lạy mẹ yêu dấu của con, mẹ không thấy là cha linh hướng không tin con hay sao? Và sau cùng là sự từ chối cả đời của vị linh hướng không cho phép nắng bức tượng Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu, mà Catherine đã gọi đây là một sự đau khổ tột cùng trong đời sống của tôi. Về vấn đề nên thánh, Catherine biết rõ trên lý thuyết là không phải dễ. Muốn nên thánh, người ta phải biết chấp nhận ý Chúa. Chấp nhận về mặt lý thuyết là một chuyện, thực hành nó lại là một chuyện khác. Nhất là ý Chúa được thể hiện qua ý của một vị bề trên cũng là một con người. Nhiều lần vị bề trên đó hết sức là vô lý, có khi bà ấy hoàn toàn sai. Vậy mà Catherine chẳng có một chọn lựa nào khác hơn là phải vâng lời. Vì khi đã chấp nhận tận hiến cuộc đời cho Chúa, Catherine cũng chấp nhận với trọn cả tấm lòng là ý của vị bề trên là ý Chúa. Thực chất của sự thánh thiện của Catherine Laboure chính là tuân phục bề trên, dù bị bắt buộc phải tuân theo. Thí dụ như Catherine tài giỏi hơn vị bề trên về việc nhà, nhưng nàng vẫn làm theo ý bề trên sai khiến. Các nữ tu khác cũng nhận thấy Catherine có tài quán xuyến việc nhà, nên cũng khuyên nàng đừng làm theo lời vị bề trên. Nhưng Catherine không chấp nhận. Hành động tuân phục của Catherine là bằng chứng nói lên sự chiến thắng chính mình cách anh hùng, và dẫn đưa nàng lên đến đỉnh thánh thiện trọn lành. Khi vừa đến viện dưỡng lão Anguien, Catherine được bề trên giao cho nhiệm vụ nấu ăn trong nhà bếp. Nơi đây cũng có một chị nữ tu khác phụ giúp nàng, nhưng cả hai không hợp nhau, vì chị nữ tu này có những hành vi luôn làm cho Catherine khó chịu. Thí dụ như việc chị phát phần ăn cho những người già rất ít, và Catherine đã nhiều lần phản đối, nhưng chị vẫn không thay đổi. Đến độ, Catherine không còn chịu đựng được, và đã tỏ bày ý định xin bề trên đổi đi nơi khác với cha linh hướng. Cha Aladel đã khuyên nàng bỏ ý định ấy đi và hãy ráng chấp nhận thử thách này với đầy kiên nhẫn. Kiên nhẫn chịu đựng những điều người nữ tu kia làm nàng phật lòng không thôi chưa đủ, Catherine còn cần phải kiên nhẫn để chiều theo ý của chị nữ tu kia nữa. Một lần nọ, chị nữ tu kia quên nấu món súp cho bữa ăn chiều. Chị ta sợ toát mồ hôi, không biết phải trả lời như thế nào trước các bộ mặt nhăn nhó của những người già, của các nữ tu, và trước các lời khiển trách của mẹ bề trên. Catherine liền có sáng kiến thay thế món súp bằng món sữa tươi, vì nàng vừa mới vắt sữa từ ngoài chuồng bò về. Thế là mọi người hân hoan, và chị nữ tu kia đã cảm ơn Catherine đã cứu gỡ danh dự của chị. Nếu Catherine xin đổi đi để trốn tránh thử thách này, thì biết đâu chừng cả cuộc đời nàng, cả sự nên thánh của nàng cũng bị ảnh hưởng lây. Nên thánh đối với các tu sĩ là thắng vượt được những điều phiền muộn thường xảy ra trong đời sống cộng đoàn. Thánh John Beckman đã có lý khi nói rằng, đời sống chung cộng đoàn là một cuộc hành xác lớn lao nhất. Chỉ có những ai sống đời cộng đoàn mới hiểu là Ngài nói đúng. Không phải một hành động nhỏ nhặt tự nó làm cho người ta khó chịu. Nhưng chính sự lặp đi lặp lại cái hành động ấy, ngày qua ngày, mới là điều đáng kể. Ở ngoài thế gian, người ta có thể tránh người làm cho mình khó chịu. Nhưng sống chung trong tu viện, người ta chẳng những phải chấp nhận điều người khác làm mình buồn lòng, mà còn phải yêu thương họ như chị em. Những linh hồn tầm thường không chịu được sự căng thẳng và đức bác ái bị tổn thương. Còn những linh hồn anh hùng biết chịu đựng trong âm thầm thì trở nên một vị thánh. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu bị người nữ tu làm việc chung trong phòng giặt đồ, tạt nước dơ vào mình mỗi ngày, làm cho nàng khó chịu đến muốn đứt dây thần kinh. Thánh nữ Catherine Laboury thì có chị nữ tu giúp việc trong nhà bếp. Thánh Vinh Sơn để follow, không cho phép các môn đệ của Ngài hãm mình hành xác nhiệm nhặt đến nỗi thiếu sinh lực để chu toàn các công việc nặng nhọc mà ơn gọi của họ đòi hỏi. Chẳng phải Ngài xem thường sự hành xác, đúng ra đây là một chiếc roi rất cần thiết trong việc nên thánh. Sự hành xác mà Ngài đòi hỏi nơi các môn đệ là biết từ bỏ chính mình, biết kiềm hãm những lời nói vô bổ. Và Ngài biết rằng, sự từ bỏ chính mình, nếu không ngừng được thực hành thường xuyên, sẽ là một cuộc hành xác lớn lao nhất. Vì thế, Catherine không cần phải mặc áo vải tóc, không cần phải buộc dây sắt ngang lưng, và cũng không cần phải ăn chay nhịn nhặt. Sự hãm mình hành xác của nàng chỉ là bẻ cong cái ý chí sắt đá của nàng để sống hòa hợp với tất cả mọi người trong đời sống chung cộng đoàn. Tiểu sử của thánh nữ Catherine Laboury xin phép tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tâm sự với văn sĩ André Froissart về một đề tài mới, nhưng vẫn có liên hệ với đề tài đức tin được nói đến trong những lần phát trước đây. Đó là về tội lỗi. Cần phân biệt quan niệm về tội lỗi và con người tội lỗi cụ thể. Quan niệm về tội lỗi cũng có liên hệ đến phẩm giá con người, đến độ biết nhìn nhận tội lỗi của mình là một hành động đáng khen, mang lại danh dự cho con người, cũng giống như bất cứ việc làm tốt nào. Đức Thánh Cha đã tâm sự với André Froissart, văn sĩ Công giáo người Pháp, rồi ông này đã ghi lại trong cuốn sách có tựa đề là Đừng sợ, André Froissart đối thoại với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, được xuất bản vào năm 1982. André Froissart đã ghi lại những tâm sự của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị về tội lỗi và con người tội lỗi cụ thể như sau. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh với ông rằng, quan niệm về tội có liên hệ đến phẩm giá con người, cũng như quan niệm về việc tha tội có liên hệ đến toàn bộ tương lai tinh thần của con người. Nhận xét này được rút ra từ trung tâm của tin mừng. Để ý thức được điều này, chúng ta chỉ cần nhắc lại đây những lời đầu tiên của phúc âm theo Thánh Marco. Thời giờ đã viên mãn, nước trời gần bên, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Qua tất cả những lời nói và việc làm của Chúa Kitô và tất cả những gì thập giá và sự phục sinh của Chúa nói lên cho chúng ta, người ta thấy rõ rằng con người luôn luôn cần ăn năn thống hối, cần trở lại với Thiên Chúa để được lại sự cao cả thiêng liêng của mình và được lại phẩm vị riêng biệt của mình. Chúa Kitô đã đến trong thế gian là vì con người, để mở ra cho con người một khả thể thực hiện việc ăn năn trở lại cách hữu hiệu để được ơn tha thứ mọi tội lỗi. Đây là những lời đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh cho các tông đồ. Chúng con hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng con tha tội ai thì tội người đó được tha. Dường như thể Chúa Kitô muốn nói với các tông đồ như sau: đây là điều thầy mang đến cho anh em và trao cho anh em như là hoa trái thiết yếu của thập giá, của cái chết và sống lại của thầy. Thử hỏi, tại sao quan niệm về tội lỗi có liên hệ đến phẩm giá con người? Thưa, bởi vì phẩm giá con người cũng đòi hỏi con người sống trong sự thật. Mà sự thật về con người là con người phạm tội, làm điều xấu, con người là kẻ tội lỗi. Và tất cả những ai muốn gạt bỏ quan niệm về tội lỗi ra khỏi con tim con người, ra khỏi ngôn ngữ con người, không còn muốn nói đến tội lỗi nữa, đều xác nhận cho sự thật vừa nói trên. Xóa bỏ quan niệm về tội lỗi, đó là làm cho con người bị nghèo nàn đi tại nơi điểm thiết yếu của kinh nghiệm sống của con người. Sở dĩ người ta muốn loại bỏ quan niệm về tội lỗi, thì đó là vì người ta muốn giải thoát con người khỏi khả thể có một sự trở lại, khỏi việc lãnh nhận bí tích giải tội. Tuy nhiên, làm như thế là dẫn đưa con người đến ngõ cụt, đến cái trống rỗng, cho cái xấu là điều không thể tránh, là điều tự nhiên bình thường. Từ đó, đi đến việc gọi điều xấu không phải như điều xấu, mà lại gọi điều xấu như là điều tốt, để rồi nhường bước, chiều theo tất cả trong lĩnh vực đòi hỏi luân lý căn bản nhất. Chúa Kitô vừa nhân từ vừa rất đòi hỏi. Chúa chỉ định đúng, tốt là tốt, xấu là xấu, không dung hòa lẫn lộn. Tất cả những gì Chúa làm, mỗi lời Chúa nói lên niềm tin của Chúa vào con người. Và con người chỉ có thể canh tân chính mình bằng cách ăn năn trở lại, bằng cách ngày một trở nên đúng con người hơn, một con người tự do. Thánh Phaolô Tông Đồ lấy lại sứ điệp này và phổ biến nó một cách hăng say, sự hăng say của một người đã ăn năn trở lại sau khi đã bắt bớ Chúa. Và giáo hội đã không bao giờ do dự gọi điều tốt là tốt, xấu là xấu, và không bao giờ ngưng tha thứ các tội lỗi. Như thế, giáo hội phục vụ cho điều thiện hảo của con người, theo nghĩa sâu xa nhất của nó. Tôi đã cố gắng trình bày vài suy tư trên, ít ra là tìm một cách đơn sơ trong thông điệp Redemptor Hominis, đấng cứu chuộc con người. Con người không phạm tội, không bao giờ hưởng sự tha thứ, là một sự bất bình thường to lớn, đến độ triết học hiện đại đi đến kết luận chối bỏ sự hiện hữu của con người, khai tử con người, điều mà Đức Thánh Cha gọi là cái chết của con người. Thử hỏi, những sai lầm trên dẫn đưa đến đâu? Câu trả lời sâu xa chúng ta gặp nơi những lời của Chúa Kitô, những lời bí nhiệm mà theo đó Chúa nói là mọi tội lỗi có thể được chiến thắng bởi tình thương, và rằng tất cả mọi tội có thể được tha ngoại trừ tội chống lại Chúa Thánh Thần.
Tội này hệ tại ở chỗ con người đóng kín nội tâm mình, không nhận biết bất cứ điều gì Chúa Thánh Thần có thể mang đến cho con người. Mà như Chúa Phục Sinh đã nói, Chúa Thánh Thần mang đến sự tha thứ các tội lỗi. Như thế, thật rõ ràng, việc tha thứ tội lỗi đòi buộc con người có ý thức về tội lỗi mình đã phạm. Trong trường hợp ngược lại, con người đóng kín chính mình, không được giải thoát, không được tự do khỏi tội lỗi. Tội vẫn còn đó trong con người, trở nên trầm trọng hơn, do bởi tội trong con người chống lại Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm sự của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho người bạn của mình là văn sĩ người Pháp André Frossa về đề tài tội lỗi nơi con người. Quan niệm về tội lỗi cũng có liên hệ đến phẩm giá con người, đến độ biết nhìn nhận tội lỗi của mình là một hành động đáng khen, mang lại danh dự cho con người, cũng giống như bất cứ việc làm tốt nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Ông Francisco, thân phụ của Don Bosco, có hai đời vợ. Người vợ trước để lại một mụn con trai tên là Anton. Người vợ thứ hai là bà Margarita. Gia đình đang hạnh phúc, thì ông đã vội vã ra đi vì một cơn bệnh bất ngờ, để lại hai người con trai là Jose và Juan Bosco, lúc đó mới lên 2 tuổi. Mặc dù bà cũng rất thương yêu đứa con trai của người vợ trước, nhưng tính tình cậu quá nóng nảy, hung hăng, khiến bà phải đau khổ rất nhiều. Cha xứ thấy Juan Bosco vừa thông minh lại vừa đạo đức, nên khuyên bà cho con lúc rảnh rỗi được tới nhà xứ học hành, đào luyện, chờ ngày vào nhà Chúa. Anh cả Anton ghen ghét em lắm, nên mỗi lần thấy em cầm sách trên tay đều chửi mắng đánh đập. Cậu bắt em làm việc ngày đêm để không còn giờ học nữa. Một hôm Anton bảo em, mày xem, tao đâu có chữ nghĩa gì, mà làm việc có ai hơn được không? Juan Bosco nhanh nhậu đáp, ừ thì cũng như con bò nhà ta thôi, nó có học hành gì đâu, mà cày cũng khỏe lắm. Bị thua trí, Anton càng thêm lòng giận ghét em và tìm mọi cách trả thù. Bà Margarita thấy thế càng thêm đau khổ, lo lắng cho tương lai của con. Một hôm, bà gọi Juan Bosco lại gần và nói, mẹ thương con lắm, nhưng nếu cứ ở gần anh con, mẹ e rằng có ngày anh con nổi cơn giận và sẽ giết con nữa. Mấy hôm nay, mẹ thao thức băn khoăn và nghĩ thế này. Thôi, mẹ con mình tạm xa nhau một thời gian. Mẹ sẽ gửi con sang nhà cậu cách đây vài chục cây số. Con cố gắng giúp việc cho cậu. Mẹ con ta cùng cầu nguyện nhiều, Chúa sẽ không bỏ con đâu. Người sẽ cho ước vọng con được thành tựu. Con hiểu ý mẹ chứ? Juan Bosco ngậm ngùi thừa. Thưa mẹ, con sẽ nghe lời mẹ. Xa mẹ và xa các anh con nhớ lắm, nhưng con sẽ cố gắng lao động để vừa ý cậu. con sẽ đem theo ít sách để học hỏi thêm trong những lúc rảnh rỗi. Con cương quyết không bỏ ý định làm linh mục, cho dù phải khó khăn đến mấy đi nữa. Xin mẹ cứ an tâm. Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn mờ sương, bà quả phụ tiễn con lên đường. Nhìn theo cậu bé vai mang túi rết, đựng ít thức ăn, vài bộ quần áo và mấy cuốn sách. Người mẹ can đảm không khỏi bùi ngùi rơi lệ. Các bạn thân mến, những khó khăn xung khắc giữa cha mẹ và anh chị em trong các gia đình tái lập hẳn là điều khó tránh khỏi, ngay cả trong những gia đình thánh thiện và của các vị thánh như của Don Bosco và mẹ Margarita, mà chắc nhiều người trong các bạn đã nghe biết tới. Vấn đề hệ trọng là làm thế nào để khắc phục những khó khăn, xoa dịu những vết thương lòng, và để luôn nối lại nhịp cầu yêu thương. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập tới một số vấn đề khó khăn và những thách đố trong mối liên hệ tình cảm giữa ông Dượng, dì ghẻ, với con cái và giữa anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. Chúng ta đã có dịp tìm hiểu cách riêng về những lý do làm phát sinh sự lạnh nhạt và những phản ứng tiêu cực của thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì đối với ông Dượng, dì ghẻ, cũng như với các con riêng của họ. Hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp về thái độ và cách thức cha mẹ cần có trong việc đối xử với con cái trước những thách đời. Trước hết, cha mẹ cần phải thành thật nhìn nhận những tình cảm của chính bản thân mình. Nhiều khi những khó khăn trong mối liên hệ gia đình không chỉ tùy thuộc vào những vết thương lòng của con cái, nhưng một phần lớn cũng tùy thuộc vào thái độ thiếu trưởng thành của cha mẹ nữa. Chẳng hạn như lòng ghen đối với con riêng của người bạn đường vì tình thương họ dành cho con họ. Thực ra trong mỗi người đều có một chút ích kỷ, khiến chúng ta dễ trở nên người thiển cận, không biết nhìn xa hơn ngoài ý riêng và ước muốn của bản thân. Lòng ích kỷ, dù nhiều hay ít, đều giống như con mọt ăn hại mối liên hệ giữa người với người. Lòng ích kỷ đưa đến sự xa cách, cô đơn và buồn thảm. Trái lại, người hạnh phúc hơn cả thường là người biết cho đi, thay vì chỉ muốn chiếm đoạt và hưởng thụ. Thứ hai, cha mẹ nên đồng ý thỏa thuận để con cái ở tuổi dậy thì được tự do diễn tả con người thật của chúng. Cả khi những tâm tình giận hờn, ghen tương và lo sợ không được diễn tả ra bên ngoài. Không nên khinh thường, cũng đừng tìm cách bỏ qua những tâm tình của con cái. Nếu con cái tỏ ý muốn bày tỏ, hãy kiên nhẫn lắng nghe với sự thấu cảm và với những lời khích lệ, thay vì với những lời hứa suông, hoặc tệ hơn nữa, với những lời chỉ trích, dọa nạt. Thanh thiếu niên lớn lên trong gia đình được tái lập, thường mang theo trong tâm hồn những vết thương lòng, những khổ đau và giận hờn. Nếu cha, mẹ chỉ xét đoán theo hành động bên ngoài và không lưu tâm đến thái độ nội tâm của con cái, sẽ dễ đi đến những hậu quả đáng tiếc. Thứ ba, bố Dượng và dì ghẻ đừng có tham vọng thế chỗ của cha mẹ thật của con cái. Trái lại, nên tôn trọng cha mẹ thật của con cái, khích lệ con cái yêu thương cha mẹ, thăm viếng, gần gũi cha mẹ mỗi khi có dịp thuận tiện, và nhất là đừng bao giờ tỏ vẻ khinh rẻ hoặc miệt thị cha mẹ ruột thịt trước mặt con cái. Thứ tư, cha mẹ cũng đừng quên rằng, tình yêu thương giống như dòng suối, có thể chuyển nước đến từng cây lớn, từng cụm hoa, từng ngọn cỏ. Có thể cung cấp nước hôm nay, ngày mai, mà suối nước vẫn không sợ bị khô cạn. Cũng một cách tương tự, cha mẹ có thể yêu thương người bạn đường của mình, yêu thương con riêng, con chung, và vẫn còn chỗ trong trái tim để yêu thương những người khác nữa. Tình thương cũng giống như ánh sáng, càng chia sẻ, càng cho đi, càng bừng sáng, chứ không hề bị hao hụt. Làm sao cha mẹ có thể yêu thương người bạn đường của mình, trong khi lại ghét bỏ những đứa con riêng của họ? Mỗi người thường chỉ gặt hái những gì mình đã gieo. Người biết thực sự yêu thương cũng sẽ được yêu thương. Người biết trao tặng tình thương, sớm muộn cũng sẽ được lãnh nhận lòng thương mến. Hạnh phúc của các gia đình tái lập thường phải được chinh phục bằng tình yêu thương, chứ không phải bằng việc loại bỏ những người con không được vừa ý. Yêu thương con cái cách công bằng không phải là tỏ tình thương với mức độ đồng đều, giống hệt với tất cả. Chúng ta thường nghe nói, 9 người 10 tính. Con cái cho dù sinh trưởng cùng một cha mẹ, lớn lên dưới cùng một gia đình, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Mỗi người một tính và có những nhu cầu khác nhau. Tình thương công bằng là tình thương có màu sắc sáng tạo, biết khám phá ra những nét độc đáo của từng người và biết đáp ứng những nhu cầu mà mỗi người mong ước. Sau cùng, cha mẹ nên nhất trí trong việc ấn định và áp dụng kỷ luật với tất cả con cái, không thiên tư, kỳ thị hoặc tùy hứng. Con cái, nhất là con cái ở tuổi dậy thì, cần có kỷ luật và giới hạn. Mục đích của kỷ luật là giúp con cái lớn lên thành người chín chắn và có trách nhiệm. Áp dụng đường lối giáo dục quá dễ dãi, buông thả, là như đặt con cái vào con đường xuống dốc, để rồi lao đầu vào hố sâu của thất bại và hư hỏng. Đời sống vô kỷ luật, dần già sẽ mất luôn cả ý nghĩa và hương vị của cuộc sống. Cha mẹ thực sự yêu thương con cái, tất nhiên cũng sẽ biết áp dụng những kỷ luật đúng đắn để che chở con cái khỏi những nguy hiểm và hướng dẫn con cái trên bước đường tự chủ, tự lập và với tinh thần trách nhiệm.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sạc là được phu cô, không ngừng suy niệm về mẫu gương của thánh gia đình Nazareth, nêu gương cho mọi thành phần trong gia đình con người bắt chước. Trước hết, mẫu gương của Chúa Giêsu khiêm tốn, hạ mình, vâng lời Đức Mẹ và Thánh Giuse. Sạc là được phu cô, hình dung cảnh Chúa Giêsu như người anh cả, tâm sự với người em là chúng ta hết thảy như sau. Thầy đã tuần phục cha mẹ thầy trong vòng 30 năm. Dĩ nhiên, cha mẹ thầy là những vị thánh, nhưng họ cũng chỉ là con người, còn thầy là một vị Thiên Chúa.
Vậy, khi chúng con nhìn thấy Thầy sống dân phục lâu dài hay đứng, mà thật ra Thầy không buộc phải vâng lời, vì Thầy là Thiên Chúa của họ, là đứng tạo thành và phán xét họ, thì làm sao chúng con lại có thể từ chối, không vâng lời những bề trên mà Thiên Chúa muốn cho chúng con phải tuân phục? Ai nghe lời họ là nghe lời Thầy. Jacques Le Foucault tưởng tượng đến cảnh tất cả mọi người quay quần bên Chúa Giêsu nơi gia đình Nazareth, bên cạnh Đức Mẹ và Thánh Giuse. Mỗi người sẽ nhớ đến bổn phận của mình đối với nhau, để làm sao cho gia đình được phát triển. Đó là bổn phận phải yêu thương nhau, phục vụ nhau dưới sự dìu dắt của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Mỗi người sẽ yêu thương nhau trong tình huynh đệ với Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu. Mỗi người sẽ học lấy mẫu gương sống hiền lành, khiêm nhượng như Chúa Giêsu đã sống. Tất cả những nhân đức Kitô đã được sống thật nơi gia đình Nazareth. Jacques Le Foucault hình dung thêm Chúa Giêsu như nhắn nhủ với mỗi người chúng ta như sau. Thầy làm gương cho chúng con về điều gì trong gia đình Nazareth đây? Trước hết, Thầy làm gương cho chúng con về tất cả những gì có thể làm ích cho mọi người. Không cần nhiều lời nói, ồn ào, nhưng trong thinh lặng. Làm gương gì? Thưa đó là gương sống tốt lành. Tận tình chu toàn bổn phận hàng ngày trong gia đình một cách thánh thiện, khiêm tốn, trong tinh thần cầu nguyện, hy sinh hãm mình và sống kết hợp với Thiên Chúa. Cha Jacques Le Foucault nhấn mạnh nhiều đến hai yếu tố này là làm việc và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện như Chúa Giêsu đã làm gương, luôn luôn dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện, và đồng thời cũng dành thời giờ để làm việc. Jacques là không quan niệm cầu nguyện và làm việc tay chân như là hai việc tách biệt hẳn nhau. Có những lúc hoàn toàn dành cho lời cầu nguyện, như lần chuỗi đọc kinh trong gia đình. Nhưng có những lúc cầu nguyện và làm việc có thể đi đôi với nhau, hòa lẫn với nhau. Đó là làm việc trong tinh thần cầu nguyện, trong sự kết hợp mật thiết với Chúa, là dâng công việc mình làm cho Chúa, làm việc vì yêu mến Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu. Jacques Le Foucault cho rằng mỗi người chúng ta có thể sống mầu nhiệm Nazareth tại bất cứ nơi nào, và cuộc sống theo gương thánh gia đình Nazareth luôn luôn đem lại nhiều lợi ích cho chính chúng ta cũng như cho mọi người anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho gia đình chúng con trong ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. Xin Chúa thương đến hiện diện giữa chúng con, hướng dẫn chúng con trong những lúc gặp khó khăn thử thách, và nâng đỡ chúng con trong những nặng nhọc hàng ngày. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận hàng ngày vì yêu mến Chúa trong tinh thần phục vụ lẫn nhau. Lạy Chúa, xin hãy đến và đồng hành với chúng con trong mọi giây phút cuộc đời, khi vui cũng như khi buồn, và nâng đỡ chúng con trong tình thương Chúa. Amen.
Lạy Chúa, dựng trên đó đây cây đàn con, hát lên tôn vang. Con nhận ra chính con đang đổi mới, dắt con đi tới chân trời vui, và con hát lên khúc lời ca. Tình yêu Chúa thương con ngày qua, Chúa đi cùng con dẫn đường con đến trong cuộc sống. Chúa đi cùng con dẫn đường con đến trong cuộc đời. đến trong cuộc sống. Chúa đi cùng con vẫn đường con đến trong cuộc đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.